Kính thưa thầy, hôm nay trong cái bàn đạo tu học ở đây có một bàn đạo ở Los Angeles, ở Orange County, cũng có một số các anh chị ở trên miền San Jose của đây. Tuy nhiên cũng có một số các anh chị, các bác vì bệnh công việc không thể gặp được thầy. Cho nên ngày hôm nay khi thầy ghé ở đây là một sự khích lệ lớn lao đối với sự tu học của các anh em ở vùng này. Để mở đầu thì con xin thầy cho có vài lời minh giảng.
Ở trên đời này không có cùng như gì mà người tai phục. Chúng ta đã có cơ hội tái học những người xa gần mà đã thực hành pháp lý vô vi, đồng hành đồng tiến, trao đổi trên đêm, nên có sự kính mến và muốn tu hội, đó là đi về sân viên vào nguyên của chúng ta. Không có cuộc vui nào bằng cuộc vui trực diện tái học hôm nay. Cho nên chúng ta có cơ hội nghiên cứu lại tại sao chúng ta càng ngày càng hội tụ đông. Hội tụ đông nhờ gì? Nhờ sự thực hành của mỗi cá nhân. Hội tụ nhìn điểm quân bình từ khối óc, chúng ta mới có sự cảm giao và thương nhớ với nhau và mong được tái hội. Vậy cái việc đó để làm gì? Để chúng ta thấy rõ chính ta là một khả năng có thể hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan mà tiến lên tình trời rõ rệt. Chúng ta đã xa vắng tình trời từ lâu, từ bao nhiêu kiếp luân hồi một quên quê xưa chống cũ, đâm đất tranh đấu mảnh đất eo hẹp mà quên mảnh đất lớn rộng tinh vi ở cõi quyền vi không bao giờ mất. Cho nên chúng ta có cái phương pháp, nắm được cái phương pháp để tu. Càng tu, càng dốc lòng tu, tu lên, phục hồi sự trật tự. Phải trật tự là cái gì? Cái gì là trật tự tốt nhất ở trong quay trận này? Trật tự tốt nhất, chúng ta thấy là ánh sáng của mặt trời, nó là trật tự tốt nhất. Thanh nhẹ, hòa hợp, nó phát quang như vậy được. Chúng ta tu để hội tụ sự thanh nhẹ hòa hợp hướng thượng đi lên thì chúng ta mới có cơ hội về trời. Sống nơi một thiên quốc không hủy hoại, miền đi tốt đẹp không hủy hoại do đâu? Do đâu mà có? Do con người tự hành, tự thức, tự thấy, kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi mỗi một đơn vị, một khối óc, một đơn vị có quyền tiến hóa tới vô cùng. Chứ không phải là ông trời mới tiến được, ông Phật mới tiến được, còn tôi không tiến được, tôi có dày công mà tự khôi phục cái trật tự của chính tôi thì tôi mới tiến được. Cho nên mỗi người của vô vi nó riêng biệt, cái pháp vô vi không phải là tu chung, tu riêng, mỗi người đến phải thực hành. Từ góp chung và biến hành dẫn chánh trị này đi kia nọ, có mạnh nó hiếp, khó hiếp, chúng ta không làm được. Chúng ta phải đưa cái khối giải, cái khối trở đi, để lưu cái khối thành, thì chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Đó là công bằng nhất, đời đời bất diệt, bình đẳng nhất, và thức hòa đồng dễ mở nhất. Muốn hợp nhất thì phải hướng thượng, đi lên trên thì mới có hợp nhất, mà đi ngang đi dọc chỉ là chia rẽ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có ngày hội tụ từ bao nhiêu năm nhưng nó rất là nơi kỷ niệm cho chúng ta nhiều lắm. Từ khi mấy chục cuốn băng được cô bé đem qua đây để giúp tất cả mọi người được nghe, được hiểu là con người có khả năng tiến hóa, con người có thể có biết được chúng ta có phần hồn. Mọi người cố gắng tu nhưng mà cuộc đời nó lôi cuốn, tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn, nó làm mọi người bê trễ. Nhưng mà sự bê trễ đó, chúng ta có thể làm lại trật tự được không? Lập được như chúng ta cố gắng. Và đến thực hành đúng lắm, giữ lời lối rõ rệt. Tại sao người trước người ta đi thành công, mà chúng ta không thành công? Vì họ cũng hành ở trong khổ nhiều lắm, không có sung sướng đâu. Nhưng mà càng khổ càng nghĩ trật tự mới giải được khổ, tức là giải được nghiệp tâm. Mà nếu mà chúng ta không giữ được trật tự thì không có bao giờ giải được nghiệp tâm. Bây giờ chúng ta ra đây là nói riêng tự do hưởng thụ bị sát nghiệp. Còn tự do về tâm linh thì cũng nhờ cái tự do của thể xác mà chúng ta chịu hướng về đường lối phát triển về tâm linh, thì chúng ta thấy giá trị của chính mình, khả năng của chính mình, thiên năng giữa vũ trụ để tiến hóa. Tôi đến nỗi ta không cần muốn cái gì hết, tự nhiên nó có hết. Lấy mây sáng làm gì? Cho nên ở thế gian họ cũng lấy ở nhiều cái màu mây sáng rồi mặc áo rồi họ cũng xin đại đức cho đây kia cái nói gì. Nhưng mà không có hết. Cái mình từ đi gì tới đó là mình trở lại không, không lấn một cái chuyện gì cho ấp. Khai mở tất cả hòa đồng sự sáng suốt của chính mình trong vũ trụ quan thì chúng ta cũng sẽ tháo công ra tròn trịa duyên dáng đi bất cứ nơi nào tam giới thì thiên địa nhân đều tiếp cận chúng ta. Chúng ta chỉ có thực hành thôi, chứ vốn chúng ta là thực hành, cho nên không có vốn lý thuyết. Vốn thực hành lý thuyết là chuyện đời, học chữ lý thuyết thôi, còn thực hành nó khác. Kinh vô tự khai thác điển kinh trong thần kinh khối óc của chúng ta hội tụ thì chúng ta nó có cơ hội tiến hóa đâu. Những người tu mà bệ không thấy gì dùng lý thuyết tự hại mình, lập bè này nên nhóm nọ, rốt cuộc là tự hại. Chỉ kỳ thật chúng ta cố gắng đi lên hội tụ rõ ràng trên sự thanh nhẹ của cả không vũ trụ của cả Phật thì chúng ta đâu có gây tắc. Là không có tính toán trong thanh tịnh, không trở về tự nhiên rồi. Nhưng chúng ta là ánh sáng của mặt đất, hiện tại là ánh sáng của mặt đất, nhưng mà tiến tới là ánh sáng tự nhiên rồi. Cho nên càng ngày càng tôi càng thấy thật thà nói một câu thật của vũ trụ là không phải là khó chịu đâu. Vì vậy ta muốn thật thà, cái gì cũng phải thật thà. Nói một là một, hai là hai, không có lộn xộn. Đó là thật sự. Sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, đâu có còn sợ chết nữa. Càng tôi càng thấy rõ, sanh lúc nào đâu có hay, cha mẹ nói lại ngày giờ vậy thôi. Chúng ta cũng nhái lại vậy thôi, chứ thật ta không biết sanh lúc nào. Và chết lúc nào cũng không hay, thì không có lo vấn đề đó. Nhưng lo, đêm đêm lo tu hành, thấy rõ, cái bước đi của chúng ta đi về hướng về thanh nhẹ, chết cũng được thanh nhẹ. Chính vô tự rõ ràng, vô tự chân chính trong tâm thức của mọi người. Bây giờ phút này chỉ có thực hành thôi, không có đọc sách lý thuyết gì nữa, có thực hành đi, nắm được pháp cứ thực hành đi lắm. Cái tư như vậy là kết quả rõ ràng, đã thấy rõ chết lúc nào không biết. Mà sống lúc nào cũng hay, không có lo chuyện đời nữa. Có công ăn, có việc làm, tận tâm phục vụ tất cả mọi người, bất cứ góc cạnh, góc cạnh nào cũng tận tâm. Phải tận tâm làm việc, và tận tâm tu học, thì đời đạo sanh tu, tiên qua rồi rõ ràng. Nên vô bước là nơi, vô vi bước trên đầu tiên đến đây, và hiện nay các bạn cũng thấy khắp thế giới đều có cơ sở của vô vi. Do đó là do hành giả vô vi thực hành được kết tụ trong tự nhiên và hậu nhiên. Bạn là người vô vi, các bạn có thể đi khắp thế giới và cần kiểm chứng một tiếng điện thoại ra đến phi trường giúp các bạn và tất cả quý yêu hơn người trong gia đình. Cái đó do ai làm ra? Cũng do cái tấm của vô vi. Chính của ông Đỗ Thượng Hậu đã truyền cho tôi truyền cho các bạn. Rồi các bạn truyền cho tất cả mọi người trong thực hành. Cứ tin tưởng như vậy tôi thì càng ngày càng lớn lên. Vô vi tới 2000 năm sẽ truyền tôi khắp thế giới. Và mọi người sẽ ý thức rõ. Đây là một phương pháp duy nhất tự tu tự tiến. Để cho con người tiến hóa và không có bị bóc lột lường gạt bởi ai hết. Thì chúng ta cũng phải thực hành để đứng đắn. Cái đó thì chúng ta mới tiến về cộng hưởng cho những người kế tiếp, cho những người kế tiếp được cơ hội cộng hưởng. đó là việc làm xứng đáng nhất trong kiếp này. Chúng ta mang xác làm người và biết đường lối, khai triển tâm thức trở về cực nguyên sa suốt để hội tụ cùng về trên. Thì về trên trước khi cũng khổ, Phật không có vị nào sung sướng hết. Có hai sự đau khổ của nhân sanh mới tu thành Phật. Thì bây giờ cũng chúng ta thấy cảnh đời càng gần chúng ta, nay máy bay rớt, mai chuyên cơ bão lụt, mốt sập tắt đủ chuyện hết. Những cái cảnh khổ đó chúng ta có muốn không muốn? Không muốn thì cần tốn nhiều, chứ đừng có bê tha rồi tự hại. Cái xác này là xác bất cùng trong cuộc đời, mà không tu để hội tụ phần hồn là tự nhiễm mà thôi. Lúc tan hồn tan vía không biết làm sao. Chúng ta tu cái gì chúng ta tu đây cũng nghĩ về chuyện công là nó mới tạo thành đức. Có ý công chúng ta tu cho người kế tiếp, cho phải tu chính mình, cố gắng tu sửa mình ra ngày càng tốt, người kế tiếp càng ngày càng được hưởng. Chứ không phải là tu bây giờ tôi khổ, chuyện này chuyện kia cái gì nó cũng không có, không chịu làm gì hết là không được. Tu phải tu cho người kế tiếp, đạt đạo sống tu nhưng mà sinh ra. Thứ nhất là cái xác chúng ta đang mang đây phải khỏe mạnh. Xác khỏe mạnh đó là đời an khang. Xác yếu ớt là cuộc đời nó đi được, không làm được cái gì. Nói đôi môi không biết được ai hết. Cho nên từ bao nhiêu năm yên lưu quyết là nơi tổ tụ như là của vô vi và mọi người đã và đang không thay đổi, tiếp tục hành trình tiến tới. Nên cố gắng đi tới và đừng sợ lấy gì, vững mạnh đi lên. Mình nhìn tất cả mọi người cũng vậy đó thôi. Trong lúc nào cũng biết, cái lúc nào cũng hay mà làm những chuyện gì. Làm lung tung và chỉ u ơ và không phát triển mà tự hại lấy họ. Chúng ta cũng nghiêm chỉnh lo tu, nhưng hậu như tôi có khó khăn tự nhiên. Hôm nay, những lần tôi về đây cũng như mỗi năm về trước tôi cũng thường ngồi trên thế này. Bây giờ, chung vui với các bạn. Thì các bạn có gì khó khăn thì chúng ta nên hạ nguyện và học hỏi thêm. Cảm ơn sự ý của các bạn.
Gồm qua bao nhiêu thế kỷ, những nhà lãnh đạo chưa có được ý thức đó, thành ra bị thất bại mãi mãi, vì sư ngăn chặn ganh tị lẫn nhau. Mà những cái mạch đó là cái mạch về thanh điển ngũ hành, về điển ngũ hành và thanh điển của chư tiên ở bề trên. Nhưng mà người phàm làm sao chặn được những cái mạch đó, không nhận được mấy cái việc đó. Cho nên bung ra cái thất bại, nhưng mà kế hoạch hồi làm đã rất hay, thảo ra rất đúng, nhưng mà giờ phút đó là thôi hiểu tại sao thất bại. Cho nên nhiều nhà lãnh đạo thất bại rồi đi ra xứ ngoài 5-6 tháng cũng chưa hiểu được cái sự sai lầm của mình. Còn trong lúc mình xét rất đúng mà tại sao sai? Tại vì mình không chịu hòa hợp với chư thiên, mình thiếu tu. Cái ghế hiện tại mình đang ngồi là ai bầu? Là chư thiên bầu, địa tiên bầu, chứ không phải người phàm bầu. Thấy những người phàm dẫn động ào cái một cái rốt của quyết định ở bên trên. Cho nên người đào dồn nó chú chân. Ông tổng thắng này, cạnh tranh với ông tổng thắng kia. Tôi đoán chắc chắn cái này là ông này thắng. Mà rốt cuộc thấy cái ông thua, ông này thắng. Cho nên nhiều người đã thấy được cái kinh nghiệm đó. Cho nên mình phải lấy cái số quân bình. Mình phải luyện, mình phải tu về cái đạo cho nó quân bình tư tưởng. Thì lúc đó tự nhiên nó phải rơi vào trong cái ghê lệnh đạo. Mình là chư tiên chư Phật phong mình. Còn nếu mình chưa được quân bình, không bao giờ mình lãnh đạo được. Cứ chi mình thiếu sáng suốt thì ông trời đâu có dùng cái thằng thiếu sáng suốt. Thấy không? Bởi vì cái sự cạnh tranh tốc độ tinh vi của nó, nhưng mà nó là giả tâm, thì không có tin cho nó. Mà cái cạnh tranh tốc độ của nó mà lại thể hiện trong thực tâm thì tự nhiên nó phải đậu rồi. Cho nên những người lãnh đạo mà chỉ tu rồi thì quay đầu về mấy hồn đó có khó khăn. Người ta điểm là mình hiểu hết rồi. Còn những người phàm mà nói
Người thường mà nói vậy, bậc lãnh đạo thế quần tinh nó biết cái gì đâu nó nghe.
Nó có trình độ nó mới hấp thụ được. Mà hấp thụ được thì nó phải cố gắng sửa mình. Mong một ngày nào đó để ảnh hưởng thì chỉ thôi. Cũng trong cái chương trình tu nó mình đúng. Thế cái nước nào tương lai từ quan tới dân đều tu thì nước đó mới là đạt tới sự an bình vì năm cho không thấy. Còn cái nước nào mà không biết tu thiếu đức thì trước hết gây sự đau khổ cho dân. Khi mà gây sự đau khổ cho dân á là phản lại thiên cơ. Cái gì thiên cơ căn cứ sự biến chuyển của tâm linh, mà phá hoại tâm linh á là động tới thiên cơ, mà động tới thiên cơ là đi tới cơn gì. Đó, nên chúng ta thấy
ở chỗ Campuchia không?
Thấy không? Trước kia xưa nó
cũng tin Phật thánh, cũng tin Phật, nó đạt có từ tâm, thì dân nó chiếu mến. Nhưng mà cái cấp lãnh đạo là do xưa nó, nhưng mà xưa nó không có chịu tu. Thì lý luận về chính trị không, không chịu tu. Không chịu tu thì không rõ cái mạch lạc thiên cơ của những vị sư đã giúp đỡ. Thành ra áp dụng không nổi, cho nên bị bà môn nó lập cái nhà. Rồi bây giờ cái cơ trời thay đổi, trao quyền lại cho ma quỷ lộng hành, thì cái chuyện đó kia nó cũng không nhúng tay vô được. Và sau cơn mà nó sụp đổ rồi, đó là ác, cho cực ác thì nó phải triệt hạ nó. Và nó tiến tới thanh thì lúc đó mới lựa thanh nhân ra dắt nhân dân. Thì bây giờ nghĩa là xia lúc bây giờ có ra cũng dựa vô đó thôi một phần nào. Nhưng mà nếu người chịu tu thì nó cũng có một cơ hội ở sau này. Nó phải có. Bởi vì đã được quy định về địa tiên rồi thì mà biết ăn năn hối cải thì nó sẽ khôi phục cái địa vị. Tại vì áp dụng sai thôi. Bởi vì nghe về tà thuyết nó sai rồi. Cái lòng tin của y không vững, nghe tà thuyết mà tà thuyết nó hé ra nó xâm chiếm luôn. Cho bây giờ lụng bại luôn. Cho nên phải làm sao cho người dân nó hiểu nó thì cái nước nó mới an. Rồi một ông vua trong một xứ mà biết quý trọng dân thì ông vua phải biết tu mới quý trọng dân. Bởi cái thế xác con người không phải ai tạo được. Cho nên con người mà giết con người bây giờ phải xử ở trên này, xử bao nhiêu tội xuống địa ngục và ở tù lại. Cho nên không nên hại sát một người nào. Khi mà chúng ta hại một người nào và ta giết một người nào, chắc chắn thì ghê ở dưới đó được qua thực hành. Bây giờ ở đây chiếu đi tù tội đi nữa, rốt cuộc cũng hại đi. Cho nên cái ngày đó mới thấy rõ ràng. Chứ đừng nói tôi bây giờ tôi giết người đó rồi bây giờ tôi ở tù rồi trừ.
Không có.
Nhưng không thể lái xe cắt chết người ta. Nhưng mà bây giờ xuống địa ngục ở tù nó trừ ra ra toàn rồi xử bấy nhiêu tháng rồi. Hả? Cắt chết người ta. Tòa án thế gian thì chỉ lấy cái sơ bộ ở ngoài thôi. Còn ở dưới địa ngục thì lấy luật trời. Bởi vì anh biết thể xác của đối phương. Cái tiểu thiên địa của đối phương ai tạo ra anh chứ không? Ông trời tạo. Mà anh cán chết một tiểu thiên địa, anh phản thiên chỉ ông trời. Thì cái tội đó anh xử cho anh bao nhiêu? Nó đưa qua kiến âm dương rồi, tức là thấy rõ ràng tội lỗi không chạy được. Nó quan trọng như vậy. Để nói một bậc lãnh đạo muốn giết ai chứ không được. Không được. Cho nên cái con người nó quý lắm, bởi vì nó đại diện ông trời mà. Một cái tiểu thiên địa, cái bản thể này có nước, lửa, gió, đất, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đầy đủ ở trong bản thể. Mà nó có
toàn năng.
Nó
nghĩ cái gì là muốn nói cái gì, học cái gì là học được cái đó hết. Nó không có phục ai hết á. Trừ khi nó thất bại thì nó đành chịu vậy thôi, nhưng mà nó cũng không phục nữa. Cho nên phần hồn nó là vô cùng tận ở chỗ đó. Nó có cái sự sáng suốt từ lâu, nhưng mà bây giờ tạo ra nó sự sáng suốt. Cho nên lấy miếng nhôm liệm dưới đất rồi nó xét, bây giờ lấy dưới nhám mình chùi thế sáng không? Hỏi cái sáng này nhờ dưới nhám á. Nhờ dưới nhám cho mắt phàm thấy cái sự sáng nó đã có bên trong rồi. Nó đã có bao nhiêu năm ở bên trong rồi, sự sáng. Bây giờ chúng mình ở đây cũng có sự sáng, tại vì mình không chịu trở về với ánh sáng sẵn có của mình. Cho nên mình bị kẹt ở trong khi, cũng như người ta nói xét là dơ bẩn, đậm loạn. Và khi mình trở về với sáng rồi á, mình hòa mình với sự dơ bẩn thì mình không thấy mình dơ. Thấy không? Cái miếng nhôm đó nó đâu có thấy nó dơ, nếu nó thấy cái dơ đó là mất giá trị, nó đâu cho mấy kia phủ lên. Phủ lên, nhưng mà cái đó là bảo tồn ánh sáng đó ở trong đó. Ngày nay mình trà ra mình mới thấy có ánh sáng. Thấy không? Rồi mới đủ sự sáng suốt đó, mới để nhậm chức, rồi để nhận cái nhiệm vụ đó ở sau này. Nhưng mà giờ phút khắc không cho biết được. Nếu cho biết trước thì loạn rồi. Bởi vì cái người mà ra đảm đương đó chưa tới giờ phút lãnh ấn thì sự sáng suốt mới có 60% thôi. Mà khi lãnh rồi, Ngài phải tra cho nó 100% chỉ bằng lãnh ấn. Thì lúc đó nó mới đầy đủ sự sáng suốt để lựa chọn người làm việc quy định do về trời. Cho nên luôn luôn nó có, nhưng chỉ có 60-40 Ngài giữ. Rồi một ngày đó khi mà trao ấn là rồi. Thì tự nhiên nó sáng suốt là lựa đâu trong đó, mà nói đâu là trong đó. Nó phải có cái ngày giờ như vậy. Cho nên mới kêu bằng thiên cơ trong tay của Thượng Đế là vậy. Còn nếu mà Ngài không giữ cái ấn đâu còn có giá trị. Cho nên thế gian khác cải lương nó được. Chừng nào cái giờ mà trao ấn anh mới đủ quyền. Còn anh chưa nắm trong cái ấn trong tay, anh có nói không ai nghe. Mà sự thật chúng ta thấy rõ. Hồi xưa ông nào mà lãnh ấn rồi ông hô lên ai cũng nghe hết. Thì ấn có gì bằng mọc chứ có gì đó. Nhưng mà ông hô tiếng ai cũng nghe. Là cha lành đã phong điển cho người đó. Cho nên người nào ở Việt Nam hồi xưa chúng ta thấy tuy rằng nó làm tổng thống trong một thời gian rất eo hẹp. Nhưng mà tướng tinh nó thay đổi. Hồi trước nó vậy nhưng mà do nó ngồi không bao lâu cái mặt nó phải thay đổi. Thấy không? Nó ngồi cái ghế đó tại sao? Toàn dân hướng về tổng thống. Coi thứ cha này làm việc được không? Thì đó là chính cha trời đã ban ấn cho nó rồi. Thì cái điển nó hướng thẳng lên cái ghế đó rồi. Thì sự sáng suốt của vị lãnh đạo tự nhiên nó thông minh lên. Bề trên chiếu qua xuống, hai cái phối hợp thành ra. Cái giờ phút trao ấn là giờ phút đó. Ngồi ghế đó mới được hưởng ấn đó. À, hồi xưa cũng có mà. Cho nên mấy ai phát giác được cái đó. Cho những người tu thiền giác mới thấy rõ rằng cái quy luật của ông trời có. Và cái gì Ngài nắm và Ngài đưa là được, còn không đưa không làm được. Ngài rút là tiêu. Tới giờ phút Ngài rút rồi á, rút ấn rồi, thâu ấn rồi á, ai làm cái gì 1 triệu cái kế hoạch cũng không có thành. Mà giờ Ngài trao thì làm sơ sơ cái gì cũng thành hết. Đó. Chính chúng ta là người Việt Nam và đã thấy rõ tình thế ở Việt Nam, thấy cả thiên cơ rõ rệt. Phong phú nhất là người Việt Nam. Biết kinh sách, biết sám truyền, biết tu thiền để luận xét từ ly từ tí của ông trời. Thì càng luận xét thì càng rõ ngài nhiều hơn. Cho nên nhiều người mất tâm linh qua ông trời không có kilo nào. Nó đâu có sợ ông trời. Nhưng mà một ngày nào đó xuống địa ngục nó ngồi đó, cái ông đó, ông vua Diêm Vương cũng là ông trời chứ không phải tầm thường. Cũng là Ngài. Tới hồi mà hạch hỏi rồi nó mới biết là ông trời xử nó. Cho bây giờ nó nói ông trời mà làm gì tao được. Tao muốn làm gì tao làm. Hả? Rồi tới ngày đó nó sẽ biết. Nó sẽ hiểu. Cho nên khi mà lật lá bài lên mới biết ăn thua. Cho bây giờ không biết được. Không người nào biết trước được. Nói vậy là mình tu bây giờ không biết lấy cái danh từ gì ở thế gian nói. Lấy cờ bạc mà nói lật lá bài
biết ăn thua. Nói vậy đó. Có định hết. Nó định hết tới khi đi. Cứ mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất thôi. Nhưng mà đó là cái cơ sàng sảy thanh lọc để dọn đất rước người hiền mà thôi. Chứ không có cái chỗ nào mà bằng Việt Nam hết, khắp thế giới. Không phải quy định ở tại Việt Nam, nhưng mà tất cả những người nào ở trên thế giới mà được Ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Một sự sáng suốt tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh hoạn mà nó thấy hưng thú, dù nó nằm trên giường nó rên hu 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 vậy để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dùng rồi thì nó mạnh khù như một trẻ thơ, không có gì. Nhiều có những người đang giam ở trong khám tối bây giờ, nhưng mà khi Ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khù cho nó không có bệnh hoạn gì hết. Thì lúc đó nó mới tin ông trời và nó làm việc cho ông trời. Còn Ngài không cho thì uống thuốc mình cũng hết mà cứ bệnh hoài, cứ nằm lù khù hoài, năm này tới năm kia, làm vạn sự bất thành. Cô thấy không có ăn rồi cũng có ăn, cứ vậy hoài, chờ ngày mà cái lệnh của Ngài ra thôi. Có những một số người vậy, đã bây giờ đang vậy, đang nằm vậy, không làm gì được. Có tay có chân như cục tay, chân mà có miệng như câm. Rồi tới ngày Ngài cần là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt.
Con có một điều xin hỏi thầy. Khi con ngồi làm thêm, con cố gắng ngồi, nếu có khi nào con có thể ngồi trên tiếng ngồi khoảng 45 phút, thì con tỉnh tâm ra lại, nhưng mà nó vẫn suy nghĩ, nó cũng vẫn vơ là con không biết làm thế nào. Mặc dù con cũng cố gắng được rồi, tự nhiên cái thầy lại như vậy. Tự nhiên anh bước qua đây rồi cuộc sống nó thay đổi. Cuộc sống bên nhà với cuộc sống ở đây, rồi đưa rồi nó khác. Rồi đưa lại nó gia tăng, thì thấy người ta ăn ở đàng hoàng hơn, mà mỗi tháng nó phải bao nhiêu tiền, đó là chuyện lo nhất cho những người mới bước chân vào đây. Thay đổi cuộc sống, việc thay đổi cuộc sống nó làm cho anh động. Nó mất cái tự nhiên và hồn nhiên ở bên nhà. Bên nhà thì cái gì nó ổn định hết rồi. Anh chỉ có thiền thôi. Cho nên anh tu, anh phải ý thức là ở đây tôi đã phục vụ hết. Những cái gì anh thắc mắc, những cái gì nó rất rối, anh cứ nghe bằng tôi. Qua đây anh bắt đầu nghe lại những cuốn băng trong đời của những người đóng loạn mà trở về thanh tịnh. Anh nghe thế rồi anh hiểu. Chấn động cơ trạng của anh đã thay đổi, rồi cái cuộc sống anh cũng thay đổi, tốt đẹp, cái thức hòa đồng nó mới mở được. Còn không mà anh cứ mong muốn gặp tôi cũng vô ích, càng động thêm, không có lợi. Còn anh tu về trở về tự nhiên và hồn nhiên thì đương nhiên nó sẽ gặp. Có ngày nào nó cũng phải gặp, nhiều người lâu lắm không bao giờ gặp mà không nghĩ tới chuyện gặp tôi rồi nó cũng gặp. Bởi vì kinh luật của nó như vậy, tự nhiên và hồn nhiên tương ngộ. Nhưng nếu mình có tâm thì tự nhiên và hồn nhiên nó tương ngộ. Nhiều người bị ở sâu trong trại cải tạo, nguy hiểm vô cùng, nhưng mà họ vẫn ngộ tôi trong trại cải tạo. Rồi ra đây họ cũng gặp được. Thì chuyện đó nó khó khăn hơn anh được. Thì anh mới giữ tâm thanh tịnh và ở Tết, sẵn quen được tiền đường lấy băng về coi. Nghe cho hiểu rồi làm thêm, càng ngày kiến thức của càng mở rộng, anh chuyển rất dễ dàng, không khó.
Thưa thầy, chuyện con hỏi thì thường nhiều là đa số là như thằng tôn giáo, thằng tin lành. Rồi họ đến chơi cũng như là thằng quen biết những người mới qua. Họ có tổng kiến cho con cuốn sách để mà coi. Và thỉnh thoảng họ cũng cố tình để mà mời một phụ nữ con đi đến nhà thờ làm để giữ những thứ lệ. Chứ thưa thầy như thế con đến dự
Nếu anh tu về vô vi mà đem đem diễn pháp thì đâu anh cũng đi được, không sợ. Đem đem anh cứ diễn pháp, nó chỉ gia tăng kiến thức anh và nó mở trí cho anh, không có khó hết. Vô vi là thực hành từ bên trong. Khi mà anh thực hành từ bên trong và anh thấy những cái lý trước ngoại lai, nó không có giá trị. Nó không có vô trong óc anh được. Đọc bao nhiêu đọc không vô trong óc anh được. Tối anh tìm đủ thì mình đã giải ra. Không có vô được. Thì mình có pháp không sợ đi đâu được vậy.
Thưa Thầy, ban ngày thì mặc dù con không có làm việc được nhiều, nhưng mà tối nhất ban đêm mấy đứa nhỏ nó nhà nó đang quay quần thành ra con không thể ngủ sớm được vì đó. Thường thường đó là tối con không thể dậy sớm, tối 12 giờ cái gì thường là con được dậy khoảng 2-3 giờ. Chính thưa Thầy, con vẫn một chuyện hàng giờ đó, thưa Thầy có ảnh hưởng gì?
Cái giờ là giờ, tại để ấn định cái giờ tí thông khai, thì anh làm gì làm, anh cũng thể giải quyết. Cái đó là gia đình mình làm được trật tự, làm được cái tập quán tốt với gia đình. Tuổi trẻ phải lo ngủ sớm, mình người lớn, mình phải khuyên tuổi trẻ. Cần ở đây cần sức khỏe mới có sự sống. Các con không đi ngủ sớm là đi nghịch lấy xã hội này. Đừng làm sự khổ hơn. Ngủ sớm đi, nên xem TV, ngủ sớm sáng sớm dậy đi làm, tốt, khỏe mạnh. Mình khuyên mình lặp lại cái tập quán tốt cho gia đình, nên làm. Đó là cần thiết nên làm.
Kính thưa Đức Thầy, con có một đứa con gái, nó bệnh như là tâm thần. Và có mấy đứa trẻ con trai thì nó hay háo thắng. Kính thưa Thầy, con có thể buộc nó phải nói mọi cách để cho nó đi theo cái pháp này.
Anh phải lo tu trước hết, thì anh nói mà nó nghịch lại là anh mất pháp rồi. Anh phải lo tu, cố gắng tu cho chính anh để anh tương lai ảnh hưởng cho các con. Chính anh là cái gốc, mà cái gốc anh tốt là cái ngành là sẽ tốt, các con sẽ tốt. Mình cố gắng tu đi. Rồi nó thấy ba nó khác hơn, bởi vì nó ra cái xã hội lộn loạn rồi nó về nhà, nó thấy người cha nó thanh tịnh khác. Từ đó nó sẽ tiếp tục thêm. Từ đó mình cảm hóa nó bằng một hành động thanh tịnh. Không thấy tôi, không phải anh nghe lời tôi nhịn nhục mà anh lỗ đâu. Anh thanh tịnh, anh tu tập. Tức là tu thiền thanh tịnh mà tự nhiên gia đình sẽ cải sửa tốt. Các con nó sẽ ngoan. Không cần phải nói nhiều.
Chúng tôi được học con có đứa con gái nó bị bệnh tâm thần qua bên ngay được điều trị. Và là lúc này có thể nó ở từ vì chăm sóc bệnh tâm. Thế nhưng Thầy con muốn tự con hướng dẫn cho nó là cái pháp này Thầy có chuyện.
Nó không thể bảo bác sĩ được. Phải đi bác sĩ. Nếu có dịp mà nó đi lên được thiền viện cho nó thân lập đi. Tạo nên điều kiện giúp cho nó thành lập, nó uống thuốc bác sĩ nó có hiệu lực. Vì sao? Thì cái ruột nó sạch thì nó không được nên giúp cho bác sĩ tốt, kết quả nhanh. Nhớ là tôn cho chính mình, đó là làm một việc cho các ca mọi việc. Người kế tiếp nhìn năng nó sẽ thay đổi, và các con nó nhìn năng rồi nó sẽ thay đổi. Vì tự quan làm việc trong ta làm việc đó, nó cộng với sức mạnh của luồng điển từ bi của Thiên Phật.
Thưa Thầy, có một bạn đạo khác cũng có một câu hỏi như sau. Kính thưa Đức Thầy, mỗi đêm con thiền, con có kính lễ mẹ Ấn Ngọc Hoàng và mẹ Dương Trì. Tri nguyện với tâm thành, thương nhớ về cha mẹ mình. Và sau đó nhận luật tự Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Lạc Hoa Giáo Chủ như thường lệ. Xin Thầy cho con biết nguyện như vậy có được không? Nhiều bạn đạo sợ nguyện như vậy sẽ bị cho bài học nhiều, chịu không nổi.
Không phải trình độ mình chưa tới, chưa đủ thanh tịnh để chứa cái từ quan của mẹ cũng như của cha trời. Thì chúng ta không nên niệm danh Ngài làm gì. Ít nhất mình phải có trình độ, mình phải hiến dâng được. Là mình niệm Phật trước hết, để tự thanh lọc, cơ tạng đâu đó yên ổn thanh sạch. Khi chúng ta thanh sạch, là cơ cấu của các ngã kia ai. Chứ lai vãng luồng điển đó không bao giờ bỏ chúng ta. Luồng điển của Thượng Đế luôn luôn bản tiếp không nên. Kêu chưa gì rồi, chưa mới lên nói chuyện thì kêu Thượng Đế. Thượng Đế không phải được chơi. Thức thắng thực tỉnh mới nhận được. Chúng ta phải hiểu một thân định đó mà làm việc. Không nên đạo loạn niệm mà không có kết quả niệm làm gì. Những nhiều người lên micro nói nghe. Kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế tu thực tại thiên đô làm gì. Mình động mà kêu làm gì. Không có nhận được. Bây giờ mình tu sao thanh tịnh. Mình nhờ niệm Phật thanh tịnh mình nhắc nhở với câu niệm Phật. Cũng đủ được. Chính mình cuộc sống này chưa quân bình, tâm thức chưa quân bình, không có nhận được cái luận điểm của Thượng Đế. Chính Ngài ở trong ta thế đâu, mẹ cũng ở trong ta thế đâu. Mình hiện la âm sùm nó lộn xộn hết rồi. Chúng ta thanh tịnh, cần thanh tịnh, tu biến pháp thanh tịnh thì tự nhiên nó thấy rõ ràng. Thượng Đế không xa chúng ta và duy trì cái mẫu không bỏ chúng ta. Trong chúng ta đến khi mà chúng ta thanh càng thanh tịnh chúng ta sống trong biển yêu của hai ngàn thế đâu.
Câu hỏi kế tiếp là, xin Thầy cho biết, mình hiểu đạo, tu đạo, thức tâm về tu vô vi ra sao?
Hiểu đạo, tu đạo, thức tâm thì con người được thanh nhẹ và sáng suốt hơn.
Xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi kế tiếp, xin Thầy chỉ dạy cách nào hay nhất để làm tâm an ý định, để sớm học đạo độ ta và độ tha.
Tâm an ý định là phải dứt khoát thất tình lục dục. Khi ta tham thiền, quyết tham thiền, thì chúng ta phải dứt khoát trong giờ tham thiền là giờ của chúng ta, không có đem chuyện gia đình, chuyện đời vô áp lực, chúng ta phải dứt khoát. Chuyện gia đình, chuyện đời, chuyện gì cũng bỏ hết trong giờ tham thiền là giờ của chúng ta. Thì chúng ta mới tin được. Nếu mà vừa tiền mà vừa tính tiền cái này cái nọ nó ra một khối trong óc đó. Phân thua nó ra một khối trong óc đó. Tạo động nó có phát triển được. Là hướng về tình dục cũng vậy. Tính tiền ngon lành hướng về tình dục cũng hơn. Kéo xuống đi rất rõ ràng.
Xin cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển, phía sau lưng cảm thấy hơi tê tê, có nghĩa là sao thưa Thầy?
Cứ làm mạnh cho nó lên hết, cho nó có phần trượt, nó cũng còn ở đó, nhưng mà làm tiếp tục làm pháp luân thường chuyển là cái hơi hít vô thở ra nó đem được tối ra khỏi thể xác và nó giải xuống tiểu tiện và đại tiện, những phần đó không còn nữa và nó sẽ tiến thông lên trên óc càng ngày càng thông, cái óc nó sáng.
Dạ, kính chào ông ta. Thưa sáng nay trong bài giảng của ông Tám thường nhắc đi nhắc lại về vấn đề thực hành. Xin ông Tám giải thích về
thực hành là không phải là
không biết có.
Ở xã hội, thấy có ăn đồng lương ít, ngày nay chúc mang chúc mọi người thành viên. Còn có phương pháp này cũng không thấy điểm, nhưng mà con nghe ông Tám nói điểm, linh lên cái hành thành cái điểm nó sẽ hội tụ, đó là con có số vốn như vậy trời. Tại vì con mua tiết kết ở thế gian và đô la, con có cái tiết kết là bản ngôn gì cả đấy. Thì con phải đêm tham thiền nhập định, nó mới có cái vốn đó, chúng ta mới đi được trời. Cần cái hành mới có, còn nếu dùng đôi môi là không bao giờ có. Khẩu khai thần ký tạng, nói và phá hoại cơ tạng của con viên. Tu vô vi nghe là nói lộ. Nói nhiều mà không có.
Câu hỏi thứ hai là tại vì con có người bạn tu pháp này lâu rồi, tại vì anh ấy từng nói là khi gặp thầy từ đầu nó lâng lâng. Con thì vẫn chưa bao giờ có cảm giác.
Bởi vì người có thiền nó mới lâng. Con không có thiền đứng đắn làm sao con lâng lâng được. Con mới thấy được. chính con chưa khai triển tâm thức của mình. Con là có người có nhiệm vụ khai triển tâm thức cho chính mình. Mà khi mà cái đầu chúng ta không có lăn, không có rút, là chúng ta là con người chưa khai triển đúng chính mình. Tất cả là điểm để energy, từ cơ cảm đến khối óc là điểm. Và nếu mình khai triển đúng hướng, nó chỉ hướng ngoại, làm gì có hồi tụ bộ đầu mà lắm lên. Rồi bây giờ nghe ở đây, gặp ông Tám nghe thì con thấy con là kiến thức. Và chính con về, con nghiêm xuống tâm. Có sự tự tẩy rồi nè. Không phải là ông Tám thúc đẩy con tu mà ông Tám lời bạc. Hay lời địa vị, ông Tám thúc đẩy con tu, con trở về nguyên căn sáng suốt của chúng con. Và chính con là người lời cho ông Tám lời. Chúng con có lời cái gì hết.
À, kính cho thầy, con với thầy đến hơi từ lâu lắm. Thầy con thì tính tình cũng hay đang đi. Từ xưa nay thì con vẫn nghĩ thầy là thầy. Còn con nghĩ như duyên mọi người là thầy là sống. Thì càng ngày càng biết thầy thêm thì con càng ngày càng cảm nhận thấy là thầy từ từ trong tâm trí con thầy là
chính là con hãy làm vì Phật sống và Phật ngủ nó. Bây giờ Phật thức dậy làm việc thì Phật sống có gì đó. Mà làm việc gì? Làm việc cho mọi người được khai triển tâm thức. Mọi người đi vững mạnh về với thân tình của chính họ. Mà là đúng.
Cảm ơn thầy. Thế thầy thì tâm con thì các thầy cũng làm được hết rồi. Con thì muốn cứu đời cùng một chúng sinh. Thế nhưng mà con quá yếu được, trình độ tình dục của con cao. Rồi thì lại quá yếu đuối với lại trường đời cho nên đã lỡ lấy vợ để đưa con. Lỡ mở business, lỡ mua hai cái nhà, nhưng bây giờ thì lại làm việc gì quá. Không có thời gian để mua tiền. Tâm thì lúc nào cũng muốn hướng thiện, nhưng mà cứ cả ngày là cứ quay quần là đi lo những cái việc đó, kêu lại trả những cái lo cái vật chất, cũng như có cảm xúc như mình trả nợ. Rồi đối với thằng con thì mình là phải nghĩ là cho nó về sau nó phải có tương lai, phải có trình độ vẫn cao, phải có đức độ cao để ra cứu đời. Trước nỗi cái ước nguyện của mình, từ đây suốt đời mình chưa làm được thì những con mình phải thế. Mà muốn như thế thì con mình phải làm nhiều việc nữa để mà kiếm tiền để đầu tư cho con năm nay nó có 6 tuổi. Thì cái thầy là mình kỳ Phật sống, con tôn thầy biết con từ đâu. Thầy giúp con, để con có thể đi được cái con đường cứu độ, cứu sinh. Thoát được cái ngục tù của hoàn cảnh mà hiện bây giờ con đang bị giam hãm. Mà con biết hồn con cũng đang bị giam hãm trong cơ thể con cũng không lấy khổ khỏe lắm, mà trong khi con làm được quá nhiều.
Tiên tình duyên nghiệp nó chỉ trói buộc thành là mức nghiệp càng ngày càng lớn và càng lún sâu sẽ không có được thành Phật. Khi mà chúng ta ý thức được cái đường đó, thì mình tự nguyện, tích công và dứt khoát thực hành để cứu vợ, cứu con. Chứ là con giữ trù, đâu có bằng ông trời giữ trù. Ông trời lo nắng, lo mưa cho con người, mà con người vẫn phản ông trời. Bây giờ con đi giữ trù cho đứa con nó rốt cuộc, không có kết quả của nó. Thấy vậy không có kết quả thì mà. Thế tôi lo cho con nó, ngày kia cái nào mà lớn là nó phản lại. Cho nên mình hiểu cái đường lối đó, mình phải dứt khoát để cứu, dứt khoát tu để gặt hái sự thanh tịnh căn bản tự nhiên và hồn nhiên của chính mình dẫn qua sinh ra. Thì tương lai mới chịu đựng được nổi cái gia đình và cứu phương nhà. Những người thiếu thanh tịnh bậc lãnh đạo mà thiếu thanh tịnh quốc gia đó càng ngày càng suy yếu. lo này lo kia mà nhiều quá lo không xong. Ông trời đã lo mà lo chưa xong. Và chính tôi đang làm trời thể xác mà tôi chưa lo được thể xác tôi. Càng ngày bệnh hoạn càng lớn áp. Lúc đó cái bầy con trong bệnh hoạn vi trùng nó bệnh hoạn nó cũng đè nó chết. Lúc đó tôi còn yếu hơn con vi trùng. Làm sao tôi phát triển được và tôi nói chuyện lo tương lai cho con. Muốn lo tương lai thì con phải tốt. Tốt nhiều thì nào. Kỹ năng càng dồi dào. Kết quả càng tốt. Học sáng. Tâm minh. Lúc đó một câu của mình đã ngàn vàng. Và làm việc lớn không làm việc nhỏ. Bây giờ muốn nuôi thằng con muốn làm việc nhỏ. Làm chuyện giặt ủi. Làm chuyện restaurant. Làm này làm kia làm nọ. Là chỉ hại mình thôi. Rốt cuộc mình mang bệnh chết. Không để lại kết quả cho con. Dù còn nhiều ít gì nó lấy nó cũng chơi hết. Cũng xài hết. Không phải tầm tiền là duy nhất. Tâm linh là duy nhất. Bây giờ mình làm nghiêm tụ. Mình phải tu. Để lại một ảnh hưởng trong cuộc đời. Nó đi học ở trường đời bán với sự động loạn. Nó nhìn lại cha nó và mình lười. Tôi một cụ nghiêm trang tu học. Ảnh hưởng cuộc sống. Nó tích bằng nó tu. Đó là tôi cho nó của vô tận. Cho không có của mình đâu lại. Càng ngày mình thấy càng trẻ ra. Vui ra. Sáng suốt ra. Con quen đầy lâu năm rồi. Nhưng mà tại sao? Tại vì tôi không giải quyết được. Vì cái ý chí tôi không giải quyết được. Tôi thấy là vợ cứ vợ là thiên đàng. Con bước vô cảnh địa ngục chứ đâu phải thiên đàng. Nghiệp chướng địa ngục chứ đâu phải thiên đàng. Bước vô đó tới bây giờ đâu có kết quả sắp đâu. Và dứt khoát. Mà theo ông cá lâu giờ tôi đâu có bị gì. Tôi thơ phớ. Tôi còn đi chơi với ông Tám khắp thế giới được rồi. Sao? Hỏi ông Tám. Đi ra Việt Nam ra đây có đồng xu trang nào mà đi khắp thế giới? Giờ đâu? Giờ khuyến khích mọi người tu và mọi người đã thích thân. Thì ta mới có duyên thân thầm thật nằm ở đây. Mà thăm đâu có tiền nào, đâu đâu có xu cách nào. Tới thăm mà cũng sung sướng. Bạn nào cũng sung sướng mà ta cũng sung sướng. Đó là phải hạnh phúc không? Bây giờ con cứ giờ làm gì có hạnh phúc. Nhìn con thấy mệt, nhìn vợ thấy khổ thôi. Hai đứa cũng khổ, làm sao dạy được thằng con được. Mình thấy bất lực rồi. Bây giờ mình trở về thanh tịnh, dũng mạnh hơn. Cứu độ, dạy. Dứt khoát, tâm phải dứt khoát. Chọn của mình đi. Có trí mà. Có tâm, có trí mà không vun bồi tâm trí. Thì làm sao phát triển. Mà làm sao phát triển tâm từ đi với mình. Mình biết thương con, lo tương lai, đó là mình có căn bản từ bi rồi. Cũng được một thứ đấy chút nữa thì luôn biến từ bi, mình nó càng ngày sáng. Càng mạnh, vững mạnh hơn, cứu độ con và nhân loại cho tương lai. Đó là cái sở nguyện của con. Cái hành trong dứt khoát, có hai chữ đâu. Nếu không dứt khoát là nó bị lôi cuốn. Mình biết đó là vũ trụ, cứ ở trong những vùng hoa thì phải bị lôi cuốn. Tôi phát triển.
Cái này bây giờ thì con nghe là thầy con tự giúp con. Thì trên thực tế thầy khuyên sẽ khuyên con làm sao. Bây giờ con làm ăn đêm. Con làm nhà thương nhưng mà con vì thế mà con không có thể được giữa ban đêm. Thì cái thầy này giúp con làm sao giết phát triển xã hội ở bên này đêm chứ nó không có tiền.
Cái tâm mình phải giết phát cái chuyện đó. Mình làm việc, hết sức tâm hồn làm việc, tận tâm làm việc. Cũng như trong giờ làm việc thì mình tận tâm cũng như là giờ luyện tập. Mình nhớ vậy, cuộc sống của chính tôi chỉ nhờ Phật cứu tôi, không phải người bạn tôi. Nhưng mà tôi làm được thì tôi sẽ cứu những người xung quanh ở trong nhà tôi này. Tâm mình đang nghĩ như vậy, thì làm việc hết sức tận tâm làm việc. Lúc nào cũng người ta chỉ với con người. Mình giết khoát là để cứu phần hồn. Phần hồn lãnh đạo của tiểu thiên địa này, làm chủ tiểu thiên địa này. Cho không phải cái tiểu thiên địa này lãnh đạo phần hồn. Đừng để đi ngược với ai mặc rồi. còn hồn mình sự sáng suốt lắm lúc được tiểu thiên địa bảo vệ cái tiểu thiên địa cho được tiểu thiên địa không có bảo vệ được cho phần hồn hãy nhớ đó cho nên nói vì này là chỉ cho không tu không trở về thanh tịnh với chính mình hồn biến không tương hội tan rã khổ nhiều ở trần gian của chúng ta mà khổ nhiều lắm nói về luật người ta không biết con tập cái chỉ người ta thấy địa ngục rõ ràng cả ngày cả đi xuống địa ngục lo tiền tình duyên nghiệp người điển chỉ có đi xuống thôi vợ chồng ân ái chỉ tiêu hao thôi hôn tân và tiêu hao thôi mà thích về thế gian thức một lần như vậy là tiêu hao và hôn tân không làm những điều không cần thiết nữa phải làm những điều cần thiết thì lúc đó chúng ta mới tiêu về lãnh vực thanh tịnh sáng suốt. Lúc đó con sẽ tràn đầy từ bi và cứu độ con của con cũng như vợ không sao. Một giai đoạn ngắn thôi trở về thanh tịnh của con cũng đã thấy nhiệm vụ làm việc và sự giải bằng sự thanh tịnh chứ không bằng lý thuyết nữa.